Broadcast Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về nhìn lại một tháng trong cương vị giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco qua bài viết của tu sĩ Nguyễn Minh Triệu dòng tên. Kế tiếp là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Mãi muôn đời tình Ngài chứng nhân phai, yêu thương con từ trước muôn đời. Thánh thể Ngài là minh chứng cho tình
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 35 đến câu 40. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là, tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là, tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến! Đói khát là một tình trạng của thân xác con người, vì thế nó cần được đáp ứng. Tuy vậy, sau khi ăn uống, con người vẫn tiếp tục đói khát, và nếu không được cho ăn và cho uống, thân xác sẽ kiệt quệ và chết dần. Đức Kitô chiến thắng sự chết. Thân xác phục sinh của người biến đổi chúng ta. Tựa hồ mầm sống ở trong hạt giống làm cho hạt giống mọc lên, tựa hồ sức nóng ở trong nước làm cho nước sôi lên, tựa hồ như lửa rơi vào đống rơm làm bùng cháy lên. Qua đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu cho chúng ta thấy rằng chính Người là sự sống và là nguồn sống. Người là bánh ban sự sống đời đời. người muốn trao ban sự sống đó cho chúng ta, nên người mời gọi chúng ta đến với người. Vì ai đến cùng người sẽ không phải đói, ai tin vào người sẽ chẳng khát bao giờ. Đức Giêsu luôn hiện diện trong bí tích thánh thể. Vì vậy, mỗi khi tham dự thánh lễ, Chúa chờ đón chúng ta rước mình máu Thánh Chúa để có sự sống đời đời. Đức Giêsu đến không làm theo ý mình, nhưng để chu toàn ý Cha. Mà ý của Chúa Cha là hạnh phúc cho con người. Là thụ tạo thấp hèn, chúng ta được mang hình ảnh của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ban con một ngài đến dạy dỗ và cứu thoát chúng ta. Được Chúa Cha yêu thương và được Chúa Giêsu bảo lãnh, mỗi người chúng ta hãy đến đón nhận sức sống thần linh nơi các nhiệm tích, nhất là nơi bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể mỗi ngày. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, được sống và cảm nhận được tình Chúa dành cho chúng con là cả một ân phúc lớn lao mà chúng con không sao đáp trả nổi. Xin Chúa luôn thánh hóa và uốn nắn tư tưởng và việc làm của chúng con. Xin giúp chúng con sống xứng đáng là con cái của sự sáng. Xin cho chúng con luôn rước mình máu Thánh Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ để có được sự sống đời đời. Amen.
Mãi muôn đời Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhớ phai, yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa treo thân thập hình, đổ máu đạo sạch tội nhân thế, nơi thánh thể Ngài là Thiên Chúa tình yêu, dâng dâng mình làm nghi lễ cứu muôn người. Mãi muôn đời Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhớ phai, yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa mang bao khổ sầu, Ngài kêu cầu để chan thương xót, nơi thánh thể tình Ngài vẫn mãi không sâu, vẫn chan hòa tình thương tha thiết nhiệm màu. Mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhớ phai, yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Di An.
Tin Vatican. 80.000 tín hữu tham dự buổi đọc kinh với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật 14 tháng 4 vừa qua, đã có 80.000 tín hữu hành hương tham dự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là lần thứ bảy Ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của các Đức Giáo Hoàng trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh với các tín hữu hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài đọc sách công vụ tông đồ về tấm gương can đảm của các tông đồ, vui mừng chịu đau khổ vì rao giảng Chúa Kitô, và Ngài mời gọi các tín hữu, đặc biệt cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bách hại tại nhiều nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến chào anh chị em. Tôi muốn dừng lại một chút về trang sách tông đồ công vụ chúng ta đọc trong phụng vụ Chúa Nhật thứ ba phục sinh này. đoạn văn nói về bài giảng đầu tiên của các tông đồ ở Jerusalem làm cho thành này tràn đầy lòng tin Chúa Giêsu đã sống lại thật theo Kinh Thánh và Ngài là Đấng Mêsia đã được các tiên tri báo trước. Các thượng tế và thủ lãnh dân thành tìm cách chặn đứng từ trong trứng nước cộng đoàn các tín hữu Kitô và bỏ tù các tông đồ, truyền cho các vị không được giảng dạy nhân danh người nữa. Nhưng Thánh Phêrô và 11 tông đồ trả lời, cần phải vâng lời Thiên Chúa thay vì vâng lời người phàm. Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Đức Giêsu sống lại. Chúa đã nâng người lên ngự bên hữu Ngài như thủ lãnh và là Đấng cứu thế. Chúng tôi và Thánh Linh là chứng nhân về những sự kiện ấy. Bấy giờ họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tái ra lệnh cho các vị không được nói về danh Chúa Giêsu nữa. Và các ông ra đi vui mừng vì được coi là xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Giêsu. Từ đâu các môn đệ đầu tiên tìm được sức mạnh để làm chứng như vậy? Không những thế, từ đâu các vị tìm được niềm vui và sự can đảm để loan báo, mặc dù có những chướng ngại và bạo lực? Chúng ta đừng quên rằng, các tông đồ là những người đơn sơ, không phải là các kinh sư hoặc các nhà thông luật, cũng chẳng thuộc giai cấp tư tế. Làm sao họ có thể làm đầy thành Jerusalem bằng những giáo huấn như thế, mặc dù có những giới hạn và bị nhà cầm quyền chống đối? Hiển nhiên là chỉ có sự hiện diện của Thánh Linh mới có thể giải thích được sự kiện ấy. Niềm tin của các vị dựa trên một kinh nghiệm bản thân rất mạnh mẽ về Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết và sống lại, khiến các vị không sợ hãi điều gì và sợ ai, và thậm chí các vị coi những bách hại như một điều vinh dự để theo vết Chúa Giêsu và trở nên giống Ngài qua việc làm chứng tá bằng chính cuộc sống. Lịch sử về cộng đồng Kitô đầu tiên nói với chúng ta một điều rất quan trọng, có giá trị cho giáo hội trong mọi thời đại và cho cả chúng ta. Đó là khi một người thực sự biết Chúa Giêsu Kitô và tin nơi Chúa, cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và sức mạnh sự phục sinh của Chúa, thì không thể không thông truyền kinh nghiệm ấy. Và nếu họ gặp phải những thái độ thiếu cảm thông hay chống đối, thì họ cư xử như Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, lấy tình thương và sức mạnh của chân lý để đáp lại. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta cùng nhau cầu khẩn Nữ Vương Thiên Đàng, xin Mẹ Maria Chí Thánh phù trợ để giáo hội ở các nơi trên thế giới thẳng thắn và can đảm loan báo sự sống lại của Chúa và làm chứng tá hữu hiệu bằng những dấu chỉ tình yêu thương huynh đệ. Chúng ta đặc biệt cầu cho các tín hữu Kitô đang bị bách hại ở rất nhiều nơi trên thế giới. Xin cho họ cảm thấy sự hiện diện sinh động và an ủi của Chúa phục sinh. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm qua tại thành Venezia đã có lễ phong chân phước cho cha Luca Bassi, linh mục miền Bergamo, hồi thế kỷ thứ 19, sáng lập hội giáo dân thánh nữ Dorothea và dòng các nữ tu giáo viên thánh Dorothea. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì vị linh mục tốt lành này. Hôm nay tại Italia là ngày Đại học Công giáo Thánh Tâm với chủ đề Các thế hệ trẻ vượt qua khủng hoảng. Đại học này nảy sinh từ tâm trí của cha Agostino Gemelli với sự hỗ trợ mạnh mẽ của dân chúng, đã đào tạo hàng ngàn người trẻ, trở thành những công dân có khả năng và trách nhiệm, những người xây dựng công ích. Tôi mời gọi luôn luôn hỗ trợ đại học này để tiếp tục cống hiến cho các thế hệ trẻ một nền huấn luyện tốt đẹp nhất, hầu đương đầu với những thách đố hiện nay. Tôi thân ái chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện nơi đây đến từ nhiều nước, các gia đình, các nhóm giáo xứ, các phong trào và người trẻ. Đặc biệt, tôi chào đoàn hành hương của giáo phận Siena Colle Van Desa Montachino với Đức Tổng giám mục Buon Cristiani. Tôi cũng đặc biệt nghĩ đến các bạn trẻ nam nữ đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức. Tôi cầu chúc tất cả anh chị em Chúa Nhật tốt đẹp và dùng bữa trưa ngon miệng. Được biết, cùng chiều hôm 14 tháng 4 vừa qua, vào lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để dâng thánh lễ và nhận thánh đường này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco thăm phủ quốc vụ khanh. Tròn một tháng kể từ ngày được bầu làm giáo hoàng, lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thư viện phủ Quốc vụ Khanh để gặp gỡ các nhân viên làm việc tại đây, gần 300 người, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ. Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone, dòng Don Bosco, đã chào mừng Đức Thánh Cha và đoan hứa với Đức Thánh Cha rằng tất cả những người hiện diện đang làm việc trong phủ Quốc vụ Khanh đều tận tụy và nhiệt tình phục vụ, vì phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh là văn phòng thư ký của Đức Giáo Hoàng. Trong lời đáp từ ngắn gọn, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì mọi người đã đón tiếp Ngài và nhất là đã chu toàn mọi công việc trong một tháng qua từ khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Sau khi ban phép lành, Đức Giáo Hoàng đã chào riêng từng người hiện diện. Cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 50 phút. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco đề nghị luật vàng cho người Kitô, đó là tiến bộ, tiến lên và hạ mình xuống. Trong bài giảng ngắn tại thánh lễ ở nhà nguyện cư xá Thánh Marta, nội thành Vatican, vào sáng thứ hai mùng 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đề nghị cho mọi tín hữu luật vàng cho đời sống người môn đệ Chúa Kitô được cô đọng trong ba cụm từ: tiến bộ, tức là không dừng lại ở một chỗ; tiến lên, nghĩa là đi về phía trước; và hạ mình xuống, tức là sống khiêm nhường. Trong khi toàn thể giáo hội cử hành thánh lễ truyền tin vào ngày mùng 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đề nghị trong bài giảng một suy nghĩ ngắn về nhân đức khiêm nhường của Thánh gia đình Nazareth. Theo Đức Thánh Cha, không có con đường sống nào khác được đề nghị cho người Kitô ngoài con đường của sự khiêm hạ. Nếu bạn không sống hạ mình, bạn không phải là người Kitô. Đó là luật vàng cho cuộc sống Kitô: tiến bộ, tiến lên và hạ mình xuống. Và hạ mình xuống, theo lời Đức Thánh Cha giải thích, không có nghĩa là chúng ta phải bước đi với đôi mắt nhìn xuống hay nhắm lại. Đặc biệt, tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha sáng mùng 8 tháng 4 vừa qua, người ta lưu ý có những nhân viên chương trình phát thanh tiếng Brazil của Đài Vatican, các nữ tu, các nhân viên của Trung tâm Truyền hình Vatican và ông Arturo Mari, nhiếp ảnh viên từ nhiều năm qua cho sáu đời Giáo Hoàng, từ Đức Pio thứ 12, phục vụ giáo hội từ năm 1939 đến năm 1958, cho đến Đức Benedicto thứ 16. Gần như mỗi ngày, từ khi được chọn lên ngai tòa thánh Phêrô tại Roma, Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ trong nhà nguyện của cư xá Thánh Marta cho các nhóm nhỏ, và các bài giảng của Ngài được Ngài phát thanh thu và phát lại. Nhưng theo lời của linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh và là tổng giám đốc đài phát thanh Vatican, thì những bài giảng ngắn này không có tầm quan trọng của một bài diễn văn chính thức. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn ngân quỹ Giáo Hoàng. Sáng ngày 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 120 thành viên ngân quỹ Giáo Hoàng và gia đình họ ở Mỹ về Roma hành hương thường niên và trao cho Đức Thánh Cha ngân khoản của quỹ này để trợ giúp các hoạt động từ thiện và tông đồ. Phái đoàn được sự hướng dẫn của Đức Hồng y Donald Wool, tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của quỹ Giáo Hoàng. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha nói rằng, trong 25 năm qua, từ khi thành lập ngân quỹ, anh chị em và các hội viên đã giúp đỡ người kế vị Thánh Phêrô qua việc hỗ trợ nhiều công tác tông đồ và bác ái mà Ngài đặc biệt quan tâm. Trong những năm đó, anh chị em đã góp phần quan trọng làm tăng trưởng nhiều giáo phận tại các nước đang trên đường phát triển, tài trợ việc thường huấn cho giáo sĩ và tu sĩ, giúp đỡ và săn sóc y tế, chữa trị cho những người nghèo, tạo cơ hội huấn luyện và làm việc đặc biệt cần thiết. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến kỷ niệm đúng 50 năm ban hành thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23. Ngài cầu mong rằng dịp kỷ niệm này là một khích lệ các tín hữu càng dấn thân hơn trong việc thăng tiến hòa giải và hòa bình ở mọi bình diện. Được biết, ngân quỹ Giáo Hoàng do Đức Cố Hồng y John Kroll, tổng giám mục giáo phận Philadelphia, thành lập năm 1988 và có trụ sở tại thành phố này. Hàng năm, tổ chức này vẫn cấp học bổng cho nhiều linh mục, tu sĩ và nữ tu, trong đó cũng có một số người Việt Nam. Tổng cộng, quỹ này đã tài trợ 85 triệu Mỹ Kim cho việc xây cất nhà thờ, chủng viện, trường học, nhà thương hoặc các dự án săn sóc người nghèo trên thế giới. Trong số các dự án được tài trợ năm ngoái, có cả việc tái thiết một đan viện Camilo ở Argentina. Tin Roma. Nhà xuất bản Vatican vừa phát hành hai quyển sách, một nói về Đức Benedicto thứ 16 và một của Đức Thánh Cha Francisco. Tập sách nói về Đức Benedicto thứ 16 có tựa đề là ABC của Joseph Ratzinger, giải thích tư tưởng của Đức Benedicto thứ 16 bằng 164 từ chủ đề, giống như một quyển tự điển. Tập sách này đã được phát hành bằng tiếng Đức vào năm 2012 do công biên soạn tổng hợp của Đức Tổng giáo mục Robert John Licht. Giờ đây tập sách được nhà xuất bản Vatican phát hành trong ấn bản tiếng Ý. Quyển sách thứ hai là của Đức Thánh Cha Francisco có tựa đề là Hãy cầu nguyện cho tôi, lấy lại lời nói đầu tiên của Đức Tân Giáo hoàng Francisco khi xuất hiện tại Bao Lơn đền thờ Thánh Phêrô liền sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma. Lúc đó, Đức Tân Giáo hoàng Francisco đã cúi đầu xin các tín hữu cầu nguyện cho mình. Nội dung tập sách đa phần là ấn bản bằng Pháp ngữ, là một tuyển tập 19 bài đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco từ khi được chọn lên làm giáo hoàng từ ngày 13 tháng 3 vừa qua cho đến bài huấn đức trước khi sướng kinh lạy nữ vương thiên đàng vào trưa thứ hai phục sinh mùng 1 tháng 4 vừa qua. Được biết cách nay một tuần, nhà xuất bản Vatican cũng đã phát hành hai văn bản của Đức Giáo hoàng Francisco viết khi còn là Hồng y Tổng giám mục Buenos Aires. Văn bản thứ nhất có tựa đề Bước qua ngưỡng cửa đức tin là thư mục vụ gửi cho Tổng giáo phận Buenos Aires dịp năm đức tin. Và văn bản thứ hai có tựa đề là Chúng ta như những công dân, chúng ta xét như là một dân tộc, tiến đến 200 năm trong công bằng và tình liên đới, là thư mục vụ nhân dịp mừng 200 năm thành lập Argentina. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi điện chia buồn về sự qua đời của cựu thủ tướng Anh. Sau khi được tin về cái chết của bà Margaret Thatcher, cựu thủ tướng Anh quốc hôm 8 tháng 4 vừa qua do bị tai biến mạch máu não, Đức Thánh Cha Francisco thông qua Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gửi điện văn chia buồn đến người dân Anh quốc. Trong điện văn, Đức Hồng y quốc vụ khanh viết rằng, Đức Giáo hoàng Francisco rất đau buồn khi nghe tin bà Margaret Thatcher qua đời. Ngài nhớ lại và cảm kích các giá trị Kitô giáo minh chứng sự cam kết của bà trong việc phục vụ công chúng và cổ võ sự tự do giữa các gia đình của các quốc gia trên thế giới. Đức Thánh Cha phó thác linh hồn bà cho lòng thương xót của Thiên Chúa và đoan chắc rằng Ngài luôn nhớ đến bà và người dân Anh quốc trong kinh nguyện. Được biết từ London, Đức Tổng giáo mục Vincent Nichols thuộc Tổng giáo phận Westminster, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Công giáo Anh quốc và xứ Wales, cũng đã gửi lời phân ưu. Chúng tôi hết sức đau buồn khi nghe tin bà Thatcher qua đời. Bà đã phục vụ quốc gia này rất nhiều năm với tư cách là thành viên của Quốc hội và là Thủ tướng. Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn bà, cầu nguyện cho gia đình bà, cũng như cho những ai đang khóc thương bà.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhìn lại một tháng trong cương vị giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco qua bài viết của tu sĩ Nguyễn Minh Triệu, dòng tên do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thế là đã một tháng trôi qua, sau này vị giáo hoàng thứ 266 của giáo hội Công giáo cất tiếng chào toàn thể thế giới tại quảng trường Thánh Phêrô. Chỉ với một thời gian ngắn, Đức Thánh Cha Francisco đã đi vào trái tim của nhiều người. Ngài đã làm rung động trái tim họ với sự đơn sơ, khiêm tốn và nhân hậu. Tất cả tín hữu giáo hội Công giáo trên toàn thế giới vui mừng tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban Đức Thánh Cha Francisco cho giáo hội trong thời điểm khó khăn này. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Ngài để lại dấu ấn trong lòng mọi người khi xin những người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô cầu nguyện cho vị giám mục Roma của họ trước khi ban phép đành cho họ. Một ngày sau khi đắc cử, Đức Thánh Cha đã đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả để cầu nguyện. Vị giám mục Roma mang theo một bó hoa nhỏ để dâng kính Đức Mẹ. Một cử chỉ đơn sơ nhưng thể hiện lòng sùng kính Đức Mẹ của vị Tân Giáo Hoàng. Vào buổi chiều hôm đó, Đức Tân Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ đầu tiên tại nhà nguyện Sistina với các hồng y tham dự mật nghị. Trong bài giảng của mình, Ngài nói về ba động từ: bước đi, xây dựng và tuyên xưng. Ngài khẳng định rằng trung tâm điểm đời sống của người môn đệ chính là thập giá Đức Kitô. Ngài nhấn mạnh, khi chúng ta bước đi mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thánh giá, và khi chúng ta tuyên xưng một Đức Kitô không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta là những người trần tục, chúng ta là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa. Trong những ngày sau đó, khi giải thích lý do tại sao chọn Thánh Francisco Assisi làm đứng bảo trợ cho triều đại giáo hoàng của mình, Ngài đã cho thấy tình yêu đặc biệt của mình dành cho người nghèo, những người nghèo khổ nhất. Và hai chữ người nghèo đã nhập cuộc ở đây. Rồi bỗng nhiên sự liên hệ tới người nghèo làm tôi nghĩ tới Thánh Francisco Assisi. Rồi tôi nghĩ đến chiến tranh, và Francisco là người của hòa bình. Và như thế, cái tên Francisco đã đi vào lòng tôi, Francisco Assisi. Đức Thánh Cha Francisco trải qua Chủ nhật đầu tiên như một cha xứ bình thường. Ngài dâng lễ tại một giáo xứ nhỏ trong khuôn viên của tòa thánh. Sau thánh lễ, Ngài đã đứng ở cửa ra vào khoảng 30 phút để chào thăm tất cả mọi người tham dự thánh lễ. Dù thời gian đã khá muộn, nhưng Ngài vẫn muốn nán lại để gặp gỡ hết mọi người. Dường như Ngài khao khát ôm trọn toàn thể con chim của mình, đặc biệt là những người nhỏ bé và yếu đuối nhất. Sau đó đúng 12 giờ trưa, trong buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên, trước hơn 100.000 tín hữu, Ngài đã say sưa nói về lòng thương xót Thiên Chúa, một chân lý đức tin tuyệt đẹp đối với đời sống Kitô hữu chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt tha thứ cho chúng ta, không bao giờ. Và vấn đề của chúng ta là gì? Thưa, vấn đề là chúng ta chán nản, chúng ta không muốn sự tha thứ. Ngài không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ. Thiên Chúa là người cha yêu thương luôn tha thứ. Ngài có một trái tim đầy lòng thương xót dành cho tất cả chúng ta. Hai ngày sau đó, vào ngày lễ kính thánh Giuse, bộ mạng giáo hội hoàng vụ, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của mình. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đi bằng xe jeep mui trần để chào thăm các tín hữu. Thỉnh thoảng Ngài dừng lại để chúc mừng các tín hữu và ôm hôn các trẻ em. Rồi khi nhận ra có một người khuyết tật phía trước, Ngài đã bước xuống xe, ôm hôn và chúc lành cho anh. Đức Thánh Cha thật gần gũi, Ngài như một người cha, muốn ôm hôn con mình với tất cả tình yêu mến. Trong bài giảng, khi nói về sứ mạng của Thánh Giuse, Ngài liên hệ đến sứ mạng của chính Ngài, đó là sứ mạng bảo vệ con người, bảo vệ nhau và bảo vệ toàn thể tạo vật. Và như thế, quyền bính của giáo hoàng cũng như toàn thể chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa là để phục vụ. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng quyền bính đích thực là sự phục vụ, và cả giáo hoàng nữa, để thi hành quyền bính cũng phải ngày càng tiến sâu hơn vào sự phục vụ đó, với đỉnh cao sáng chói của nó nơi thánh giá. Một trong những công việc phục vụ con người mà Ngài thực thi, đó là trở thành người bắt nhịp cầu, người thăng tiến hòa bình. Thánh Francisco Assisi là người xây dựng hòa bình, và khi chọn danh hiệu Francisco, Đức Thánh Cha đã muốn đi theo con đường của thánh nhân. Đây là điều mà Ngài tâm niệm và ao ước thực thi với trọn con tim mình. Trong buổi tiếp kiến với các đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh, Ngài đã chia sẻ: "Chính vì thế, tôi ước mong rằng cuộc đối thoại giữa chúng ta sẽ giúp xây nhịp cầu nối kết con người theo cách thức mà mọi người có thể nhận ra nơi người khác, không phải là kẻ thù, không phải là một địch thủ, nhưng là một người anh, người chị, được chào đón và yêu thương." Một ngày sau, một sự kiện đã đi vào sử sách. Đức Thánh Cha Francisco gặp Đức Benedicto XVI tại Castel Gandolfo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, một giáo hoàng ôm hôn giáo hoàng danh dự. Lần đầu tiên hai giáo hoàng chung một bàn quỳ trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà tạm. Lần đầu hai giáo hoàng ngồi nói chuyện với nhau, lần đầu hai giáo hoàng ngồi ăn với nhau. Cuộc gặp gỡ này trở nên đặc biệt hơn khi nó diễn ra vào thứ Bảy, trước khi bước vào tuần thánh. Hôm sau, vào ngày Chủ nhật lễ lạ, với sự hiện diện đông đảo các tín hữu, đặc biệt là các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã lên tiếng khích lệ họ: "Chúng ta đừng để bị cuốn đi niềm hy vọng, chúng ta đừng để bị tước mất niềm hy vọng chính Chúa Giêsu ban cho chúng ta." Vào ngày thứ Năm tuần thánh, tại một nhà nguyện nhỏ và đơn sơ trong nhà tù, Đức Thánh Cha đã tự mình làm một cử chỉ mà Đức Giêsu đã thực hiện hơn 2000 năm trước. Ngài đã cúi xuống để rửa chân cho 12 thiếu niên, trong đó có hai thiếu nữ và hai người Hồi giáo. Sau khi rửa chân, Ngài lau sạch và hôn chân của các em. Ngài đã thực hiện một cách hữu hình và sống động điều Ngài đã từng nói: người làm lớn nhất phải là người phục vụ. Vào buổi sáng hôm đó, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ dầu với hàng giáo sĩ trong giáo phận của Ngài. Trong bài giảng, Ngài mời gọi mọi người hãy ra khỏi mình để đi vào các biên cương, nơi con người phải chịu đau khổ nhất. Một người mục tử tốt lành phải là người biết và hiện diện với con chiên của mình. Đây là điều tôi xin anh em hãy làm những mục tử với hương thơm của đoàn chiên, hương thơm này phải được người ta cảm nhận. Là một người mục tử cần biết rằng thập giá của Đức Kitô là lời của Thiên Chúa, nơi đó Thiên Chúa đã chiến thắng sự dữ của thế gian. Đó là lời Đức Thánh Cha đã nói tại buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo vào ngày thứ Sáu tuần thánh. Đó chính là nguồn mạch hy vọng của mọi người Kitô hữu, vì nhờ tình yêu, Đức Giêsu đã chiến thắng sự chết. Và trong niềm vui phục sinh, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố cho toàn thế giới rằng Đức Giêsu đã sống lại, và Ngài nhắn nhủ với mọi người tín hữu rằng hãy để Đức Giêsu phục sinh biến đổi đời sống mình. Chúng ta hãy đón nhận ân sủng của Đức Giêsu phục sinh, hãy để cho lòng từ bi của Thiên Chúa đổi mới chúng ta, hãy để cho Đức Giêsu yêu thương chúng ta, hãy để cho đời sống chúng ta được biến đổi nhờ vào quyền năng của tình yêu Thiên Chúa, và chúng ta hãy trở thành khí cụ của lòng từ bi ấy, trở thành những máng thông chuyển, qua đó Thiên Chúa tưới gội trái đất, bảo vệ toàn thể công trình sáng tạo và làm cho công chính và hòa bình được nở hoa. Trong niềm vui phục sinh, Ngài mời gọi tín hữu hãy đi truyền giảng tin mừng, đó là sứ mạng của mọi người. Trong buổi yết kiến chung ngày 3 tháng 4, Ngài nhắn nhủ cách riêng các người nữ rằng: điều này thật đẹp, và điều này nói lên sứ mạng của những người nữ, các bà mẹ. Hãy nên chứng tá cho con cháu của mình rằng Chúa Giêsu đang sống, Ngài hằng sống, Ngài đã trỗi dậy. Các bà mẹ và các chị phụ nữ hãy tấn tới với chứng tá ấy. Cuối cùng, vào ngày 12 tháng 4, sau một tháng trên cương vị giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ và cảm ơn Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh và toàn thể nhân viên làm việc trong Phủ Quốc Vụ Khanh với những lời lẽ đơn sơ diễn tả tâm tình biết ơn của Ngài như sau: tôi biết rằng trong những ngày này, ngày mai, anh chị em đã phải làm việc cực lực hơn và cũng làm thêm nhiều giờ hơn, và anh chị em không được trả thêm cho những giờ tăng ca này, vì anh chị em đã làm việc bằng cả tấm lòng mình, và điều ấy chỉ có thể được trả bằng lời cảm ơn. Một lời cảm ơn đến từ sâu thẳm con tim, đúng không? Vì thế hôm nay, tôi muốn đến đây để chào thăm và cảm ơn từng người một vì tất cả công việc mà anh chị em đã làm. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội Công giáo Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, xin Chúa đồng hành và chúc lành cho Ngài và cho sứ mạng của Ngài trong nhiệm vụ giảng dắt Giáo hội là hiền thê của Đức Giêsu. Lạy Mẹ Maria, là mẹ của Giáo hội, xin mẹ luôn gìn giữ và nâng đỡ Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nhìn lại một tháng trong cương vị giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco qua bài viết của tu sĩ Nguyễn Minh Triệu dòng tên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Trần Thành phụ trách.
Tương quan với Thiên Chúa làm cha không phải là một kho tàng mà chúng ta giữ gìn trong một góc cuộc sống, mà phải lớn lên, phải được nuôi dưỡng mỗi ngày với việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích sám hối và bí tích thánh thể, và sống tình bác ái. Chúng ta có thể sống như là con cái Thiên Chúa. Đó là phẩm giá của chúng ta. Hãy có cung cách hành xử như là những người con đích thật của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư, mùng 10 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương đến từ châu Á như Philippines, Nam Hàn và Thái Lan. Hai đoàn hành hương đến từ xa nhất là đoàn hành hương của Tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina và Australia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha trình bày bài giáo lý về tầm quan trọng của sự phục sinh đối với cuộc sống Kitô. Nếu không có sự phục sinh, đức tin Kitô sẽ trở thành vô ích. Đức Thánh Cha giải thích lý do như sau. Đức tin của chúng ta dựa trên cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, y như một ngôi nhà dựa trên các nền tảng của nó. Nếu các nền tảng này sụp đổ, thì ngôi nhà cũng sập. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã hiến dâng chính mình bằng cách mang trên mình các tội lỗi của chúng ta và xuống trong vực sâu của cái chết, và trong sự phục sinh, Người chiến thắng và lấy đi các tội lỗi và mở ra cho chúng ta con đường tái sinh vào một cuộc sống mới. Thánh Phêrô diễn tả điều này một cách tổng hợp trong phần đầu thư thứ nhất của người như chúng ta đã nghe. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Thánh Tông Đồ nói với chúng ta rằng, với sự phục sinh của Chúa Giêsu xảy ra một điều gì đó triệt để mới mẻ. Đó là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và trở thành con cái của Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta được sinh vào một cuộc sống mới. Khi nào thì điều này được thực hiện cho chúng ta? Trong bí tích rửa tội. Xưa kia, người ta lãnh nhận bí tích rửa tội bằng cách dìm mình trong nước. Người phải được rửa tội, cởi bỏ y phục, bước xuống trong cái bồn lớn của bí tích rửa tội, và vị giám mục hay linh mục đổ nước trên đầu họ 3 lần, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi người đã được rửa tội bước ra khỏi bồn và mặc y phục mới màu trắng. nghĩa là họ được sinh vào một cuộc sống mới bằng cách dìm mình trong cái chết và sự sống lại của Chúa. Họ đã trở thành con cái Chúa. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết rằng, anh em đã lãnh nhận thần khí làm cho anh em trở thành nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên, Abba, Cha ơi! Thần khí thực hiện nơi chúng ta điều kiện mới này là con Thiên Chúa. Và đây là ơn lớn nhất mà chúng ta nhận được từ mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-xu. Và Thiên Chúa đối xử với chúng ta như là con, người hiểu biết chúng ta, tha thứ cho chúng ta, ôm ấp chúng ta, yêu thương chúng ta cả khi chúng ta lầm lỗi. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ngôn sứ Isaiah đã khẳng định rằng cả khi một bà mẹ có quên con mình đi nữa, thì Thiên Chúa cũng không bao giờ và không khi nào quên chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích thêm về sự cần thiết phải phát triển cuộc sống mới là con Thiên Chúa của tín hữu như sau. Tuy nhiên, tương quan là con với Thiên Chúa này không phải như một kho tàng mà chúng ta giữ gìn trong một góc cuộc sống, mà phải lớn lên, phải được nuôi dưỡng mỗi ngày với việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, tham dự vào các bí tích, đặc biệt là bí tích sám hối và bí tích thánh thể, và sống tình bác ái. Chúng ta có thể sống như là con, và đó là phẩm giá của chúng ta. Chúng ta hãy có cung cách hành xử như là những người con đích thật. Điều này có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải để cho Chúa Kitô biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở nên giống như người. Nó có nghĩa là tìm sống như Kitô hữu, tìm cách theo Chúa cả khi chúng ta trông thấy các hạn hẹp và các yếu đuối của chúng ta đi nữa. Cám dỗ bỏ Thiên Chúa ra một bên và để chính chúng ta vào trung tâm, luôn luôn ở trước cửa, và kinh nghiệm về tội lỗi gây thương tích cho cuộc sống Kitô, cho sự kiện là con Thiên Chúa của chúng ta. Vì thế, chúng ta phải có can đảm sống đức tin, không để bị hướng dẫn bởi tâm thức nói với chúng ta rằng Thiên Chúa không cần thiết, không quan trọng đối với ngươi. Trái lại, chỉ khi có cung cách hành xử như con cái Thiên Chúa, không ngã lòng vì các sa ngã của chúng ta, khi cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương, cuộc sống của chúng ta sẽ mới mẻ, được linh hoạt bởi sự thanh thản và tươi vui. Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta. Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta phải là những người đầu tiên có niềm hy vọng chắc chắn này và phải là một dấu chỉ hữu hình, rõ ràng, sáng láng của niềm hy vọng đó. Chúa phục sinh là niềm hy vọng không suy giảm, không gây thất vọng. Biết bao nhiêu lần trong cuộc sống chúng ta, các niềm hy vọng đã tan biến, biết bao nhiêu lần các chờ mong mà chúng ta mang trong con tim đã không được thực hiện. Niềm hy vọng của Kitô hữu chúng ta mạnh mẽ, chắc chắn, vững vàng trên trần gian này, nơi Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta tiến bước và được mở ra cho sự vĩnh cửu, bởi vì được xây dựng trên Thiên Chúa là đấng luôn trung tín. Sống lại với Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, với ơn đức tin cho một gia tài không hư nát, đem chúng ta tới chỗ tìm hiểu các điều của Thiên Chúa nhiều hơn, nghĩ tới người nhiều hơn và cầu nguyện với người nhiều hơn. Là tín hữu Kitô không giản lược vào việc tuân giữ các điều răn, nhưng muốn nói rằng ở trong Chúa Kitô suy nghĩ như người, hành động như người, yêu thương như người, để cho người chiếm hữu đời ta và thay đổi nó, biến đổi nó, giải thoát nó khỏi các tối tăm của sự dữ và tội lỗi. Anh chị em thân mến, với người hỏi chúng ta về lý do niềm hy vọng trong chúng ta hãy chỉ Chúa Kitô phục sinh cho họ, chúng ta hãy chỉ người cho họ bằng việc loan báo lời Chúa và nhất là bằng cuộc sống phục sinh của chúng ta. Chúng ta hãy cho thấy niềm vui là con Thiên Chúa, sự tự do sống trong Chúa Kitô mà người ban cho chúng ta là sự tự do thật, tự do khỏi sự nô lệ sự dữ, tội lỗi và cái chết. Chúng ta hãy nhìn lên quê hương trên trời, chúng ta sẽ có được một ánh sáng và sức mạnh mới cả trong dấn thân và các lao nhọc hàng ngày. Đó là một phục vụ quý báu mà chúng ta phải trao ban cho thế giới này, thường không còn thành công trong việc hướng cái nhìn lên cao, hướng cái nhìn về Thiên Chúa nữa. Chào các đoàn hành hương khác nhau, Đức Thánh Cha đã cầu chúc mọi người có những ngày viếng thăm Roma tươi vui bổ ích. Chào đông đảo các bạn trẻ hiện diện tại quảng trường, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, giáo hội mới mừng lễ truyền tin cho Đức Maria. Ngài xin Đức Mẹ linh hứng cho họ để họ luôn biết lắng nghe và thực hành ý Chúa. Đức Thánh Cha xin Mẹ sưởi ấm con tim của các anh chị em đau yếu trong việc dâng hiến khổ đau của họ để cầu nguyện cho thiện ích của giáo hội. Ngài khích lệ các cặp vợ chồng mới cưới biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu của người trong cuộc sống gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã đứng lâu chào các giám mục và một số quan khách. Tiếp đến, Ngài đã đến chào các tín hữu đứng hai bên trên thềm đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha bắt tay từng người một, nói chuyện và lắng nghe họ. Ngài vuốt ve và hôn các trẻ em. Có một em bé tặng Đức Thánh Cha các hình em đã vẽ trên một mảnh giấy. Một bà mẹ xin Ngài chúc lành cho bà và bào thai bà đang mang trong bụng. Đức Thánh Cha đã ban phép lành và đặt tay chúc lành cho thai nhi. Một linh mục xin Đức Thánh Cha làm phép một triều thiên mạ vàng để dâng kính Đức Mẹ, và nhiều người đã xin Đức Thánh Cha chúc lành cho các chuỗi ảnh họ đem theo. Đức Thánh Cha cũng đã làm phép một tượng Đức Mẹ lớn đặt trên kiệu. Trong khi đi vào nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã bảo dừng xe Jeep lại để Ngài xuống chào và ban phép lành cho các bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Ngài đã hôn chúc các trẻ em tàn tật và bắt tay các thân nhân của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư mùng 10 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con. Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. Chi ân tình Chúa cao vời, xin ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chỉ đáp lại, chỉ xin được mến yêu Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong Đại hội Giáo dục Tôn giáo tại Los Angeles, một diễn giả đã minh họa bài nói chuyện của mình bằng cây bút chì ba phân với câu chuyện như sau. Ngày kia tôi đi học về và tôi cầm cây bút chì trong tay. Cây bút chì đó đã quá cùng nhục, không còn dùng được. Vì vậy tôi ném đi rồi xin ông nội một cây bút chì khác. Nhưng thay vì cho tôi một cây bút chì khác, ông nội đã hỏi tôi một số câu hỏi, đó là: ông muốn biết cây bút chì đã cùng nhục như thế nào, tại sao tôi ném đi và tôi đã ném nó ở đâu? tôi không thể hiểu tại sao ông nội tôi đã hỏi tôi một số câu rối rít như thế về cây bút chì đã cùng nhục. Rồi ông bảo tôi đi ra ngoài kiếm cho bằng được. Tôi đã phải mất rất nhiều giờ để tìm kiếm, và cuối cùng, sau khi kiếm được, tôi đã đưa cho ông nội tôi. Ông bảo tôi ngồi xuống và nói, giờ đây nội sẽ dạy con hai bài học quan trọng. Bài học thứ nhất là, ngay cả khi làm một việc đơn giản như cây bút chì, người ta đã sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên trên thế giới. Khi chúng ta ném những đồ dùng đó, là chúng ta đang luyện đi những tài nguyên thiên nhiên đó trên thế giới, và đó là một sự bạo hành đối với thiên nhiên. Bài học thứ hai là, trong xã hội sung túc hiện nay, chúng ta tiêu thụ quá ư thừa thải những tài nguyên trên thế giới, và chúng ta tước đoạt những tài nguyên thiên nhiên của người khác ở đâu đó. Họ phải sống trong sự nghèo đói. Đó là sự bạo hành đối với nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến! Cách này hay cách khác, rất nhiều lần chúng ta tỏ ra phung phí trong lối tiêu dùng, trong sinh hoạt đời sống của mình. Chúng ta cũng không hề nghĩ rằng mình lỗi đức bác ái hay lỗi đức công bằng với ai cả, vì cho rằng đó là tài sản vật chất của mình. Mình hoàn toàn có quyền sử dụng tùy thích. Đặc biệt, đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên, vì những lợi nhuận ích kỷ của bản thân, chúng ta càng vô tư khi sử dụng và khai thác các nguồn lợi từ chúng, bất chấp hình thức khai thác đó thực sự chẳng khác nào những cuộc bạo hành, tàn ác với thiên nhiên. Học thuyết xã hội công giáo đã viết, Kinh Thánh nói lên ý nghĩa môi trường như sau. Mỗi con người đều có một trách nhiệm cụ thể trong lĩnh vực môi trường sinh thái. Con người có trách nhiệm với môi trường mà Thiên Chúa ban cho họ nhằm để phẩm giá và sự sống của họ được hoàn thiện trong chính môi trường ấy. Con người có trách nhiệm bảo vệ môi trường không chỉ giới hạn trong hiện tại, nhưng còn có trách nhiệm đối với thế hệ tương lai. Nhưng trong thực tế cho thấy, hiện nay thiên nhiên đang bị đối xử rất thô bạo. Con người vì những lợi nhuận cá nhân trước mắt đã phá hủy môi sinh một cách không thương tiếc. Lời nhắc nhở của người ông đối với cậu bé trong câu chuyện là rất cần thiết, vì việc bảo vệ thiên nhiên phải được thực hiện một cách có ý thức từ những chuyện rất nhỏ. Và hãy luôn nhớ rằng, hủy hoại môi sinh là một tội ác, và lịch sử sẽ kết án những kẻ bạo hành với thiên nhiên như một tội nhân. Bài học thứ hai mà người ông muốn nhắc nhở tác giả, đó là sự tiêu xài phung phí cũng là một sự bạo hành đối với nhân loại. Con người ngày nay sống bạo hành, tàn ác với nhau, không chỉ bằng việc trực tiếp gây tổn hại đến thân xác hay tinh thần của nhau, mà còn nhẫn tâm với đồng loại ngay trong cách tiêu xài, phung phí, chạy theo những kiểu sống thời thượng hảo huyền của mình. Vừa qua, hãng tin Aitatas cho hay Tổng thống Nga vừa ký lệnh sa thải Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang vì ông này đã tiêu hơn 100.000 USD cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 60. Được biết, vị Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang này bị cách chức vì những sai lầm trong khi thực thi công việc và vi phạm đạo đức. Và việc tổ chức sinh nhật xa hoa là một trong nhiều vi phạm đạo đức của ông ta. Như vậy, rõ ràng việc tiêu xài phung phí một cách vô lối là một biểu hiện của việc vi phạm đạo đức sống. vì đó là bạo hành đối với nhân loại. Trên cán cân tiêu dùng của thế giới, nếu một nơi nào đó có những người hưởng thụ và tiêu xài một cách quá mức cần thiết, tất nhiên ở một nơi khác sẽ có những người chịu đựng sự nghèo đói và khốn khổ hơn. Do vậy, sự thánh thiện và bác ái là điều cần phải có trong cách tiêu dùng của chúng ta. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tạo dựng và ban cho chúng con quyền cai quản thiên nhiên trên mặt đất này. Xin cho chúng con trở thành những nhà quản lý tốt, biết yêu quý, tiêu dùng một cách trân trọng và hợp lý tài sản thiên nhiên mà Chúa đã trao ban. Đồng thời xin cho chúng con nhận ra các giá trị giả của nền văn hóa tiêu thụ, biết từ chối kiểu sống thời thượng hão huyền để biết chia sẻ, đồng cảm với những người nghèo khổ. Điều này càng đặc biệt cần thiết khi những người nghèo ở đất nước Việt Nam chúng con đang oằn mình trong cơn bão giá của thời buổi kinh tế khó khăn, bất ổn này. Amen.
Con xin Ngài nắng hồng một sớm mùa xuân, Ngài cho con tháng ngày ánh sáng thiên ân. Con xin Ngài màu lá màu hoa, con xin Ngài làn gió vạn qua, Ngài cho con thấm nhuần nồng cho xuân ngập cõi. Cho con bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con, xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ta khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.